Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Dạ, Nam Anh xin kính chào quý vị và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do ông Trần Quang Duật phụ trách. Dạ, Nam Anh xin gửi lời chào thân ái anh Trần Quang Duật ạ.
Xin thân chào đến Nam Anh và quý chiến hữu của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn.
Dạ vâng, trong kỳ rồi thì Nam Anh đã có những cái thắc mắc hỏi ông Trần Quang Duật qua cái 2 năm văn ôn võ luyện tại trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Và khi mà ra trường thì được biết ông đã chọn về binh chủng thi công lực chiến. Thì ông có thể giải thích cho Nam Anh và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn về màu áo mà ông đã chọn không ạ?
Kính thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, đây là một câu hỏi mà tôi hàng ấp ủ. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi này với Nam Anh và quý chiến hữu, cho phép chúng tôi được đôi điều để nói với Nam Anh và trình lên quý chiến hữu một vài điều tai tiếng mà binh chủng chúng tôi phải gánh chịu cho đến ngày hôm nay là: thứ nhất là vào ngày 20 tháng 3 năm 75, tướng trưởng cãi lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bỏ Huế và Đà Nẵng, trong vòng một ngày đã tạo nên sự hỗn loạn trong một vài đơn vị. Trước cả hàng chục ngàn dân có, lính có, đủ mọi tầng lớp của xã hội đứng chặt cả dưới bãi bốc để lên tàu, thì tôi nhớ thật rõ cái câu nói của vị tiểu đoàn trưởng công binh đứng ở dưới bãi hỏi vọng lên đại tá Nguyễn Đình Quế, tư lệnh phó sư đoàn thủy quân lục chiến như sau: trình đại tá quyết định như thế nào để cho lên tàu. Thì đại tá Lê Đình Quế, tư lệnh phó thủy quân lục chiến, nói xuống vọng như thế này: cứ mặc đồ thủy quân lục chiến là cho lên tàu. Và thưa quý vị, Đà Nẵng là kho tiếp liệu chính của các đơn vị tăng phái, do đó các kho quân trang của thủy quân lục chiến chỉ trong một thời gian ngắn không còn một bộ quân phục nào cả. Và sau này khi về Sài Gòn nghe lính Châu Điên cướp bóc tại Đà Nẵng, tôi cũng là một ngạc nhiên. Khi về đến Vũng Tàu, đại tá Vũ Duy Tạo, thị trưởng Vũng Tàu, có cho biết có khoảng vài chục thủy quân lục chiến, nghe dân nói có lẽ là Châu Điên đang chặn xe đò để đòi tiền mãi lộ. Và tôi nhận lệnh chính từ tướng Bùi Thế Lân để ra giải tỏa. Sau khi giải tỏa xong, tất cả các toán này không có ai là thủy quân lục chiến, không có ai là nhảy dù, hay không có ai là biệt động quân cả. Mà tất cả các toán này chỉ là lao công đào binh. Thì thưa Nam Anh có hiểu lao công đào binh là gì không?
Dạ thưa, anh có thể nói rõ hơn về cái danh từ lao công đào binh này ạ?
Lao công đào binh là những người lính ở đơn vị sau khi hết phép không trình diện, rồi đi lang thang, bị quân cảnh bắt, và quân cảnh bắt xong đưa về quân lao xá nhốt, rồi ra tòa án mặt trận, và tòa án mặt trận cho đi phục vụ lao dịch ở các đơn vị tác chiến ở ngoài tiền đồn, thì đó là lao công đào binh. Và những người lao công này nếu được tăng phái đơn vị nào mà được phê bình tốt thì có thể trở thành người lính của đơn vị đó, thưa Nam Anh. Thì do đó chúng tôi rất là ngạc nhiên tất cả những người kể về những hành vi mà cứ bảo là tiểu đoàn Châu Điên cướp thế nọ, cướp thế kia. Thì xin thưa quý vị, cái tên Châu Điên là cái tên của Việt Cộng đặt cho binh sĩ của chúng tôi, cho tiểu đoàn của chúng tôi khi chúng tôi tấn công ấp chiến lược Tân Quý. Việt Cộng phải tháo chạy và dân trong ấp cho biết là Việt Cộng nó gọi các ông là Châu Điên. Hỏi tại sao gọi vậy? Tại vì các ông nói là không biết chết là cái gì hết. Thì xin quý vị, khi nói rằng tiểu đoàn Châu Điên thì cũng như là 11 tiểu đoàn khác là chúng tôi không có làm những cái việc như vậy đâu. Và chúng tôi bị mang tiếng là vì cái bộ quân phục, hãy cứ trông thấy mặc đồ rằn là nói là Châu Điên. Thì xin quý vị hãy dành cái tình cảm của quý vị cho cái binh chủng của chúng tôi là điểm thứ nhất, và cho cái tiểu đoàn Châu Điên, tiểu đoàn mà ông Lê Hằng Minh đã phải hy sinh ngay trên trận tuyến vào năm 1965 trong trận Phổ Trạch, thưa quý vị. Và cũng xin nói thêm với quý vị là chúng tôi phải gánh chịu rất là nặng về những cái điều mà làm buồn người lính cầm súng như này. Mà ngày xưa người ta có câu là nghe chưa chắc đã đúng, thấy chưa chắc đã tin, phải đụng vào với sự thật. Xin chúng tôi ngày hôm nay trong chương trình phát thanh này, xin Nam Anh cũng như thi quý nhân hữu xin dành những sự thương mến cho tiểu đoàn Châu Điên, một tiểu đoàn đã được nhiều lần tuyên dương công trạng trước quân đội với vị tiểu đoàn trưởng là Lê Hằng Minh, Ngô Văn Định, Nguyễn Văn Phúc và Trần Văn Hợp. Đây là những cán bộ xuất sắc trong binh chủng của chúng tôi. Do đó thành thử ra chúng tôi xin một lần nữa là xin được dành sự thương mến của quý vị cho tiểu đoàn Châu Điên. Bây giờ trả lời Nam Anh cái câu hỏi về màu áo mà tôi chọn thì thưa Nam Anh nó như thế này. Mỗi một binh chủng có một màu áo riêng, và khi về binh chủng thì nói một chút không quá là yêu màu áo như yêu binh chủng vậy. Nhảy dù yêu màu áo viết dụ như thiếu tá nhảy dù đoàn Phương Hải khóa 19 Đà Lạt khi ông viết về đại tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù tại căn cứ Charlie. Ông Hải thấy đại tá Bảo trong bộ đồ huyết dụ từ dưới chân đồi lên ở căn cứ Charlie dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn. Một hình ảnh mà theo thiếu tá Đoàn Phương Hải không có thể có một hình ảnh nào đẹp hơn nữa. Và khi nói như vậy thì đại tá Nguyễn Đình Bảo có cho biết nếu ông có bề gì thì cho mặc bộ đồ huyết dụ đi theo, và ước nguyện của đại tá với bộ đồ huyết dụ đã được nằm lại tại căn cứ Charlie. Và nghe sau cùng thì phu nhân của đại tá cùng gia đình đã đưa đại tá được sang Mỹ. Đó là cái điều mừng cho đại tá. Rồi đến màu áo hoa rừng của binh chủng biệt động quân. Thì chắc là Nam Anh nhớ lại cái nhạc kịch là của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là Mộng Bình Thường. Vợ của một người sĩ quan biệt động quân trên đường tới thăm chồng rồi bị mìn chết. Thì cái câu chuyện đó đã làm cho màu áo biệt động quân trở thành nổi tiếng trong cái thời chiến tranh trước năm 75. Và thưa Nam Anh, đến cái màu áo mà chúng tôi mặc là màu áo dằn sóng biển của Thủy quân lục chiến. Thì có vài câu chuyện xin kể Nam Anh và quý chiến hữu như sau. Sau năm 1967, sau cuộc hành quân Côn Tiên, Côn Tiên là một căn cứ mà từ đó chúng tôi có thể nhìn thấy cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ của Việt Cộng. Thì khi về đến Thủ Đức, tôi thấy người lính mặc bộ đồ đẹp quá. Thì tôi mới hỏi cái bộ đồ này như thế nào. Thì anh ta nói là cái bộ đồ này bộ đồ năm 1957, tức là độ nguyên thủy của Thủy quân lục chiến. Thưa Nam Anh, giá một bộ đồ Thủy quân lục chiến lúc đó là 5.300 đồng. Và lương thiếu úy của chúng tôi bậc hai lúc đó là khoảng 5.500 gì đó. Tôi thiếu mất mấy trăm, tại vì tôi phải đi mua thuốc lá và uống cà phê. Thì tôi về tôi nói bà cụ tôi có bộ đồ Thủy quân lục chiến nó bán có 250 à. Thì bà cụ tôi bảo mua xong thì lúc về đẹp quá, bà cụ tôi nói thế rẻ thế này còn mua vài bộ nữa. Thế Nam Anh, cái lương của mình một tháng đã hết rồi, xin thêm bây giờ mua làm sao được. Thì tôi nói là chỉ có một bộ thôi. Và cái thứ hai là xin kể Nam Anh một cái kỷ niệm về cái áo dằn của người lính Thủy quân lục chiến. Thì sau cuộc hành quân ở Campuchia về, tôi ký phép cho anh em binh sĩ đi. Thì bà cụ tôi biết là tôi về, thì có ra bên thành để mua đồ ăn thêm. Thì bà cụ tôi gặp mấy người lính mặc cái bảng xanh như tôi và có sai, và cụ tôi hỏi là các anh có biết là tôi có người con cũng mặc đồ như các anh, tại sao chưa thấy về. Thì mấy người lính bảo, họ nói bà cụ tôi, bác tưởng mặc bộ đồ này dễ lắm hả bác, phải qua bao nhiêu cái sát hạch mới được vô được, chứ con làm sao mà con bác mặc được bộ đồ như thế này. Tức là người lính người ta hãnh diện về cái bộ đồ mà người ta mặc. Thì bà cụ tôi mới nói là có một anh lính mới hỏi bà cụ tôi, thế con bà cụ tên là gì. Thì bà cụ tôi nói tôi không biết nữa, đeo cái gì đó nhưng mà tên nó là Duật. Thì người lính nghe thế vậy, cái dạ thưa bác, ông ấy là đại đội trưởng của con, ông đang ký cái giấy cho phép về. Và một cái chuyện vui nữa là một ngày thứ bảy mà bà cụ tôi gọi về nói là bữa nay mẹ bán được nhiều xe lắm, con về để ăn cơm xong rồi mẹ bao đi xem phim tàu, hồi đó là phim Băng Thiên Nữ Hiệp. Thì khi tôi về ăn cơm xong thì tôi nói mẹ chờ con lên thay đồ rồi con đi với mẹ. Thì Nam Anh biết không, bà cụ bảo thôi nếu mà thay đồ thì không đi. Thì tôi mới ngạc nhiên, thì cậu cháu thế lên rồi, bà thích chú mặc đồ Thủy quân lục chiến nha, chứ mặc đồ civil bà nói trông sẹ lắm. Do đó là cái bộ đồ Thủy quân lục chiến, cái màu áo Thủy quân lục chiến nó bắt mắt lên như vậy đó, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, còn một cái kỷ niệm nào nữa không ạ?
Dạ, còn một cái kỷ niệm nữa là năm 75 thì ông anh tôi là giáo sư Quyến đó. Ông ấy nói với bà cụ tôi là trước khi con đi Mỹ đó thì con có mua tặng cho chú Duật một cái đồng hồ lông jean để cái tặng cho chú, mừng chú lên thiếu tá. Đúng là dịp Noel thì tôi mang cái đồng hồ lông jean nó đi. Thì ông cụ tôi thì tính cẩn thận, thế nói con mang cái đồng hồ lông jean này coi chừng nó giặt mất. Thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, bà cụ tôi nói sao Nam Anh, nó mặc đồ này nó không giặt đồ của ta thôi, chứ ai dám giặt đồ của nó nữa mà ông lo. Thì đó là cái bộ đồ nó tạo nên cái niềm hãnh diện cho chúng tôi ở trong binh chủng.
Dạ vâng, cảm ơn ông Trần Quang Duyệt đã chia sẻ những cái màu áo mà làm cho binh chủng của chúng ta rất là hãnh diện khi mà mặc vào. Vâng, Nam Anh thì nghe nói là khóa 21 Đà Lạt về Thủy quân lục chiến có là 20 người. Như vậy thì ông Duyệt có biết sau chiến tranh thì còn bao nhiêu người nữa ở lại không thưa ông?
Thì thưa Nam Anh cũng như là thưa quý chiến hữu, thì khóa 21 Trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam là một trong hai khóa mà có số hy sinh cao nhất của Trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam, tức là 26,7%. Riêng khóa 21 chúng tôi về 20 người, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75 thì còn lại được 5 người thực sự ở đơn vị tác chiến. Mà 5 người này thì thưa Nam Anh nghĩa là không người nào mà không có mảnh đạn ở trong người hết. Đó, thành thử ra khi mà ông tướng Lân ông ấy đi về đây họp thì ông có nhận xét về khóa 21 chúng tôi như thế này: khóa của các cậu là cứng đầu lắm, có khả năng và cứng đầu, nhưng sự đóng góp của khóa 21 cũng tương đương với khóa 16 của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Và nhắc đến đây đó thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, chúng tôi xin phép Nam Anh để chúng tôi giới thiệu đến quý chiến hữu và Nam Anh một bản nhạc mà tác giả là ông Trung tá Nguyễn Thành Chí. Lúc ông sáng tác bài này, ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 Quái Điểu, và có một vài mẩu chuyện vui vui nho nhỏ xin kể Nam Anh và quý vị cùng nghe. Là vào khoảng đầu tháng 10 năm 69, sau trận Phước Tân, được đặc cách lên trung úy, thì Nam Anh biết như đã thưa với Nam Anh cũng như thưa quý vị là ở binh chủng thứ cô lục chiến đó, một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực.
Dạ vâng.
Thì mình cũng thấy vui vui là bây giờ đã được được là vua biết mặt, chúa biết tên rồi. Thì tôi đang đứng ở cái cửa để chờ ông tiểu đoàn trưởng về để ăn cơm. Tại vì sĩ quan độc thân thì ăn cơm ở trong câu lạc bộ của sĩ quan. Thì ông về, ông đưa cho tôi cái bản nhạc Trả Lại Em Thành Phố Này. Thì tôi nhìn bản hạt, thì tôi mới nhìn người lính. Thì ông hỏi, toa thấy như sao? Tôi mới nói thế này, thưa trung tá. Nếu trung tá cho phép tôi nói thật đó, thì tôi sẽ xin có ý kiến. Ông nói, cứ nói đi. Thế người lính thủ quân lục chiến này hiền mà đẹp quá, không phải thủ quân lục chiến ở trong bản nhạc. Thì Nam Anh biết ông nói sao? Ông trả lời rất là dễ thương, hình moa đó toa. Đó là thành cái, và cái bài hát này đó thì cái hồi đó, đó nó tạo cho chúng tôi một sự đam mê. Thí dụ những có câu hát như thế này: Nam Anh, hôm nào giặc đốt phá cho em mắt lệ nhòa, đoàn quân hiên ngang trở về chiếm lại sân trường cũ và dáng người em thơ. Rồi có những câu là: thương yêu này xin gửi cho mây cuối phương trời, ngày mai tôi đi rồi thôi đành xa đành mất, đời lính là muôn nơi, thành phố này xin trả cho người. Xin mời Nam Anh cho tất cả những anh em thủy quân lục chiến được thưởng thức cái bài hát này một lần nữa, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Mưa răng nhòa thành phố khơi bao kỷ niệm buồn, ngày mai tôi lên đường ai người thương đời lính, từng bước thầm qua đêm lặng lẽ nhìn mưa ướt công viên. Hôm nào giặc đốt phá cho em mắt lệ nhòa, đoàn quân hiên ngang về chiếm lại sân trường cũ và dáng người em thương. Lời nguyện thầm buông giữa giao đường, từng bước đi từng kỷ niệm đời trai lính chiến, chuyện buồn vui tiền tuyến dám mơ chi, dìu gót son ai mộng bóng chương đài. Thương yêu này xin gửi cho mây cuối phương trời, ngày mai tôi đi rồi thôi đành xa đành mất, đời lính là muôn nơi, thành phố này xin trả cho người. Thank you. giặc đốt pha cho em mắt lệ nhòa. Đoàn quân hiên ngang về chiếm lại sân trường cũ và dáng người em thương. Lời nguyện thầm buông giữa giao đường. Từng bước đi, từng kỷ niệm đời trai linh chiến, chuyện buồn vui tiền tuyến dám mơ chi. Gót son ai mộng bóng chương đài, thương yêu này xin gửi cho mây cuối phương trời. Ngày mai tôi đi rồi, thôi đành xa đành mất, đời lính là muôn nơi. Thành phố này xin trả cho người, thành phố này xin trả cho người.
Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm có tên Trả Lại Em Thành Phố Này, và nhạc phẩm này là của
Trang Thủy.
Dạ. Thưa quý vị, khi nghe nhạc phẩm này thì quý vị thấy rằng ngoài những cái oai hùng trong bộ áo trận chẳng hạn, mà những người đó nó vẫn có những cái tâm tình lãng mạn, phải không thưa quý vị? Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn và trong chương trình Áo Trận Bạc Màu. Thưa với ông Trần Quang Duật, Nam Anh vô tình có một người bạn gửi cho Nam Anh xem một bài viết về những y sĩ thủy quân lục chiến với tựa là Y sĩ thủy quân lục chiến, những người không thích sống lâu của Mũ Xanh Phạm Vũ Bằng. Ông có thể giải thích tại sao có cái tựa đề này hay không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, thì không phải nói khi nhìn những người lính tổng duy bị nhảy dù về động quân thủy quân lục chiến, họ mặc bộ đồ của họ vào thì có một cái nét phong sương nó hiện rõ lên cái bộ quân phục của họ và trên ánh mắt của họ. Cái niềm tự hào của những người lính tổng duy bị chính là cái nón và cái bộ quân phục. Và chính là những cái đó mà anh em binh sĩ, anh em thanh niên họ tình nguyện vô các binh chủng này rất là nhiều. Nhưng mà khi vào rồi thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, mỗi lần GMC rời khỏi hậu cứ là chắc chắn động trận. Và khi động trận thì chắc chắn là phải có người hy sinh. Và hy sinh cách nào đi nữa thì chúng tôi gọi là muốn về các binh chủng tổng chuẩn bị, dù thủy quân lục chiến hay biệt động quân, thì trông sống rất là oai hùng, trông con người rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái tuổi thọ không có lâu, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Đặc biệt nữa là tất cả các anh em binh sĩ thủy quân lục chiến từ quan tới quân đều phải là tình nguyện mới được về binh chủng này, chứ không phải là chọn lựa, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa, Nam Anh muốn hỏi ông là Nam Anh thấy trong cái bài viết của Mũ Xanh Phạm Vũ Bằng á, có nhiều chi tiết thì ông có thể sơ lược bài viết này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, cũng như thưa quý vị là ông Mũ Xanh Phạm Vũ Bằng ông có cho một cái chi tiết như thế này là 4 bác sĩ thủy quân lục chiến đã hy sinh tại mặt trận, 7 bị thương. Và trong trường hợp 7 người bị thương này có một trường hợp đặc biệt mà xin kể Nam Anh và trình với quý chiến hữu như thế này là bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn, tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến trong trận đổ bộ ở Triệu Phong. Riêng cái trực thăng chở trung đội quân huy là chở thêm mấy chục quả mìn chống chiến xa. Và chiếc trực thăng này bị trúng đạn hỏa tiễn tầm nhiệt của địch bốc cháy dữ dội. Coi như tất cả những cái người ngồi trên trực thăng đó hầu như không còn ai sống sót. Nhưng đến khoảng gần buổi sáng hôm sau thì anh em binh sĩ mới chạy lên nói với tôi: đại úy, bác sĩ Hoàn mới bò về. Tôi chạy ngay ra cái chỗ bác sĩ Hoàn. Và khi ông nghe tiếng nói của tôi thì ông nói một câu là: anh ruột ơi, tàn thương gấp. Tôi chạy sang bên toán của cố vấn Mỹ, tôi báo ngay là có một người mới bò về được và bị phỏng hết, không còn nói được nữa. Thì bên cố vấn Mỹ họ cho trực thăng cũng đáp ngay, và trong chiếc trực thăng này lại có một người sĩ quan Mỹ cũng bị thương nữa. Thành thử ra bác sĩ Hoàn đã được trở về ra Đại thất Hàm Đội để cứu sống. Đó là những cái hình ảnh mà thật đặc biệt trong cái cuộc đổ bộ Triệu Phong. Và tiểu đoàn thì lúc bây giờ cái số thương binh là thưa Nam Anh và thưa quý vị là trên dưới gần 200 người. Mà tôi thì không phải là bác sĩ, mà tôi lại phụ trách trưởng ban ba nữa. Thành thử ra công việc cứ chạy tới chạy lui, không có bác sĩ. Đến lúc tướng Lân quyết định để đưa một vị bác sĩ vào, nhưng mà đưa không thể nổi, tại vì trực thăng phòng không của địch nó bắn như mưa vậy. Nhưng may mắn hôm đó, trời mà không được sáng sủa cho lắm, thì một chiếc trực thăng đáp xuống, và vị bác sĩ từ trên nó nhảy ra. Tôi không biết ông này là ai hết, tôi kéo vô. Tôi từ trong cái đống dạ tôi nhảy ra, tôi kéo ông vô. Thì tôi biết là bác sĩ Trung Chỉnh. Thấy ông tới một cái thì tôi mới hỏi là, bác sĩ cái túi đồ thuốc của ông đâu rồi? Ông chỉ tôi, ông nói, nó bắn tan hết rồi tòa, mà đâu còn cái gì nữa. Thì tôi mới cười, tôi nói ông, thôi nhờ at least là anh em binh sĩ, người ta cũng có ông bác sĩ kiêm nhạc sĩ Trung Chỉnh đến, thì chắc chắn là cái số tử vong sẽ không còn nữa, vì họ nhìn thấy bác sĩ, là họ nhìn thấy cái sự sống còn của họ. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng. Trong cái tuần qua thì có một tin buồn cho gia đình Thủy quân Lục Chiến, đó là sự ra đi của bác sĩ Thủy quân Lục Chiến. Ông có thể cho biết về bác sĩ Vũ Đình Tụ, vì nghe nói là ông cùng với tiểu đoàn 1 Thủy quân Lục Chiến với ông Duật vào cuối năm 66 ạ.
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý vị, thì khi bác nói về bác sĩ Tiệu đó, thì chúng tôi gặp bác sĩ Tiệu năm 1967 tại Cồn Tiên. Lúc đó ông làm y sĩ trưởng của tiểu đoàn 1 Thủy quân Lục Chiến. Và sau cái trận đụng độ đó thì trung đội tôi có 4 người bị thương, nhưng mà có người bị thương rất là nhẹ. Thì tôi vẫn thấy ông cho tản thương. Và khi nhìn thấy ánh mắt của tôi có vẻ là thắc mắc, như là tại sao cái người này nhẹ quá mà cho tản thương. Thì bác sĩ Tiệu nhìn tôi cười, sau khi mà tôi tản thương hết rồi thì tôi mời anh lên chỗ tôi uống cà phê. Và tôi theo ông lên uống. Thì ông ấy giải thích một câu như thế này: bị thương nặng hay nhẹ gì đối với tôi cũng cho tải thương hết. Vì có nhẹ thì phải có nặng, và có nặng có nhẹ, người ta bị thương, tản thương người ta đi, mai mốt người ta dồ, người ta chiến đấu, mình không thiếu lính anh Duật. Thì tôi nghĩ rằng ông bác sĩ này có một cái tâm đúng với câu gọi là lương y như tử mẫu. Rồi đến Tam Quan Bồng Sơn cũng năm 67, ông đi khám bệnh. Mình cứ nhìn ông bình thường, ông đi làm dân sự vụ, nhưng mà thực ra ông có cái cách khám bệnh của ông. Tức là khi khám bệnh cho con nít thì ông không cho cha mẹ vô. Thì trong lúc như vậy thì ông lợi dụng cái tình hình, ông hỏi bố đâu, làm gì chừng nào về. Thì người ta nói, các cụ nói là đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Và tất cả, thưa Nam Anh, là ông thu thập tin tức rất là hay. Và sau đó là tiểu đoàn cho đi hành quân ở những cái nhà mà ông đã ghi nhận được. Riêng cuối năm 67 thì tôi bị thương ở tay và ở vai. Thì chính bác sĩ Tiệu là cái người băng bó vết thương cho tôi. Và khi đưa tôi lên trực thăng thì ông nói một câu, thôi tôi về Sài Gòn ăn Tết, cho bà gửi lời thăm Sài Gòn nhé. Thì tôi cười và không nói gì hết. Phải nói là bác sĩ Tiệu, ngoài cái tinh thần mà đối với anh em binh sĩ trong đơn vị, ông rất là thương yêu binh sĩ, nhưng mà ngược lại ông rất là mê cái trách nhiệm mà quân đội đã giao phó cho ông. Ngoài cái trách nhiệm là một y sĩ, ông còn có trách nhiệm làm dân sự vụ để cung cấp những tin tức mà cần thiết cho đơn vị. Và thưa Nam Anh, sau năm 75, năm khoảng đầu năm 2000, thì lần đầu tiên tôi gặp gỡ ông. Ông nhận ra ngay, ông nói nếu hồi đó mà tiểu đoàn cho Moa đi làm dân sự vụ thì anh Duật đâu có bị thương. Tôi vẫn nhìn ông Tụ như là một vị đàn anh đáng kính ở trong quân đội. Ông vẫn yêu màu áo trận. Sau khi ông rời khỏi binh chủng rồi, và tháng 4 năm 75, khi Việt Cộng nó vào đuổi những người bệnh nhân của ông tại Cộng Hòa, thì chính ông đến, ông đỡ những người bệnh nhân của ông, những anh em binh thương binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông đưa ra xe và ông chăm sóc, ông an ủi. Thì đó là những cái gì mà bác sĩ Tiệu khác với lại những bác sĩ khác. Và trong cái tháng 5, trong cái buổi dự tiệc của Hội Sinh viên Sĩ quan Chuẩn bị Thủ Đức, thì ông có đến nói với tôi là, anh Duật ơi, năm 2018 mình tham gia tổ chức vào cái đại hội Thủy quân Lục Chiến đi chứ anh Duật. Thì tôi có hứa với ông là, thưa bác sĩ, chắc chắn là phải làm. Tại vì Thủy quân Lục Chiến là bác sĩ, cái gì đụng vào danh dự của binh chủng thì phải gom tay sức lại làm. Nhưng tiếc rằng tôi không làm được, vì ngày hôm nay ông đã
ra đi,
thưa Nam Anh và thưa quý vị. Nhưng mà có một cái điều, bác sĩ Bằng có nói với tôi một câu như thế này. Khi tôi nói là bây giờ thì trong chỗ bạn học với nhau, tôi mới nói với bác sĩ Bằng là Toa muốn cho Moa dùng cái bài viết của Toa để Moa đưa lên chương trình Áo Trận Bạc Màu. Thì anh bác sĩ Bằng mới nói một câu này. Toa muốn nói gì Toa nói, nhưng mà Toa nhấn mạnh một điều là bác sĩ thủy quân lục chiến ở lại đơn vị cho đến khi mà ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Còn một thương bệnh binh thì còn một bác sĩ thủy quân lục chiến ở lại cho đến khi buông súng. Đó là cái tinh thần đặc biệt của các y sĩ thủy quân lục chiến. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình Áo Trận Bạc Màu với ông Trần Quang Duật, và chương trình đến đây là đã kết thúc. Nam Anh và ông Trần Quang Duật xin kính chào tạm biệt và xin hẹn vào chương trình kỳ tới ạ.
Xin thân chào Nam Anh và xin thân chào quý chiến hữu.